Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 6 tháng 4, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị gương chứng nhân về lòng từ mẫu bao la của Đức Mẹ Lộ Đức đối với những người con xúc phạm đến mẹ. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về Maria Mẹ ơi. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha liên đới với các nạn nhân vụ khủng bố tại Nga và vụ dội bom hóa học tại Syria. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua mùng 5 tháng 4, Đức Thánh Cha nói, lúc này đây tôi nghĩ đến vụ khủng bố nặng nề trong những ngày qua tại xe điện ngầm ở thành phố San Pietroburgo, làm cho nhiều người chết và tạo nên sự ngỡ ngàng nơi dân chúng. Trong khi tôi phó thác cho lòng thương xót của Thiên Chúa, những người bị thiệt mạng thê thảm, tôi bày tỏ sự gần gũi trong tinh thần với các thân nhân họ và tất cả những người đang chịu đau khổ vì biến cố đau thương này. Chúng ta chứng kiến những biến cố kinh khủng mới đây tại Syria. Tôi quyết liệt lên án thảm họa không thể chấp nhận được xảy ra hôm qua mùng 4 tháng 4 tại tỉnh Idlib, nơi mà hàng chục người vô tội, trong đó có nhiều trẻ em, bị giết. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và thân nhân của họ và kêu gọi lương tâm của những người có trách nhiệm chính trị trên bình diện địa phương và quốc tế để thảm trạng này được chấm dứt và mang lại sự thoa dịu cho dân chúng yêu quý đã bị kiệt lực từ quá lâu vì chiến tranh. Ngoài ra, tôi cũng khuyến khích nỗ lực của những người đang cố gắng chuyển sự trợ giúp cho dân chúng tại vùng này, mặc dù có tình trạng bất an và khó khăn. Vụ khủng bố tại trạm xe điện ngầm ở San Pietroburgo do tên khủng bố tự sát Akbarzon Jalilov, 22 tuổi, gây ra, làm cho 14 người chết và hàng chục người bị thương. Còn vụ dội bom hóa học ở tỉnh Idlib làm cho 72 người chết, trong đó có 20 trẻ em. Tây Phương cáo buộc chế độ của Tổng thống Assad, trong khi đó Nga phủ nhận lời buộc tội này.
Vatican, Đức Thánh Cha chào thăm phái đoàn các imam Hồi giáo Anh Quốc, được Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, Chủ tịch Hội đồng giám mục Anh hướng dẫn đến gặp Ngài. Đức Hồng Y Nichols nảy ra sáng kiến này sau vụ khủng bố ngày 22 tháng 3 vừa qua tại London, để chứng tỏ nỗ lực của các tôn giáo chống lại làn sóng khủng bố. Một tên khủng bố người Hồi giáo đã lái xe đâm vào những người đi trên cầu và chạy tới cổng trụ sở Quốc hội Anh, đâm chết một nhân viên cảnh sát. Phái đoàn gồm 10 người được Đức Thánh Cha tiếp kiến lúc 9 giờ tại một phòng ở Đại Thính đường Phaolô 6, trước khi Ngài tiến ra quảng trường để tiếp kiến chung các tín hữu hành hương. Trong lời chào thăm phái đoàn, Đức Thánh Cha nói, tôi hài lòng nghĩ rằng công việc quan trọng nhất mà chúng ta phải làm ngày nay giữa chúng ta, trong nhân loại là công việc của đôi tai, lắng nghe nhau, lắng nghe mà không vội vã đưa ra câu trả lời. Đón nhận lời nói của người anh em, chị em, và tiếp đến mới nghĩ đến việc đưa ra lời nói của mình. Khả năng lắng nghe thật là quan trọng. Thật là hay khi những người có khả năng lắng nghe, họ nói với giọng trầm và bình tĩnh. Trái lại, khi họ không có khả năng ấy, thì họ nói to, nói mạnh và kêu gào. Giữa những người anh em, tất cả chúng ta phải nói, lắng nghe và nói từ tốn, điềm tĩnh, cùng nhau tìm kiếm con đường. Và khi ta nghe và nói thì có nghĩa là chúng ta đang ở trên đường đi. Tôi cảm ơn quý vị vì hành trình chúng ta đang thực hiện và tôi cầu xin Thiên Chúa Toàn Năng thương xót chúc lành cho quý vị. Tôi cũng xin quý vị cầu nguyện cho tôi.
Vatican, chiều thứ Ba mùng 4 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Thái tử Charles của Anh Quốc và phu nhân Camilla, nữ quận công Cornwall. Cuộc hội kiến kéo dài 27 phút và không có thông cáo nào của phòng báo chí tòa thánh về nội dung cuộc nói chuyện. Sau đó, Thái tử đã giới thiệu với Đức Thánh Cha đoàn tùy tùng gồm 15 người. Ông thú nhận với Đức Giáo Hoàng là không biết tặng quà nào cho ngài. Ông mang một giỏ đầy sản phẩm từ vườn cây của Hoàng gia ở Highgrove, nơi họ có tư dinh. Về phần Đức Thánh Cha, ngài tặng Thái tử một pho tượng điêu khắc bằng đồng với một cành cây ô liu trong một hộp trắng và nói rằng, đây là một biểu tượng hòa bình. Bất cứ Thái tử đi đâu, Thái tử cũng có thể là một người hòa bình. Ngài cũng tặng vợ chồng Thái tử hai bản tông huấn Amoris Laetitiae, niềm vui yêu thương, và Evangelii Gaudium, niềm vui phúc âm, cùng với bản thông điệp Laudato Si về việc săn sóc căn nhà chung. Sau khi gặp Đức Thánh Cha, vợ chồng Thái tử Charles đã hội kiến với Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Đại sứ quán Anh quốc cạnh tòa thánh cho biết vấn đề bảo vệ môi trường là chủ đề cuộc viếng thăm của Thái tử tại Vatican. Ông bà đã gặp các Đức Hồng Y Turkson, Toran và Đức Tổng giám mục Jean-Louis Bruges, thư viện trưởng của Vatican.
Vienna, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi cộng đồng quốc tế đẩy mạnh nỗ lực bài trừ nạn buôn người. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi Hội nghị quốc tế lần thứ 17 do Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu, gọi tắt là OCHE, đề xướng, và tiến hành tại Vienna, thủ đô nước Áo, từ ngày 4 tháng 4 vừa qua. Sứ điệp được cha Michael Cheney, Phó Tổng Thư ký Phân bộ Di dân và Tị nạn thuộc Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện tuyên đọc, trong đó có đoạn viết, cần có sự quyết tâm trong việc bài trừ nạn buôn người là hình thức nô lệ mới trầm trọng và là một tai ương ô nhục của nhân loại. Nay đã đến lúc chấm dứt tệ nạn buôn người, nhất là nạn buôn các trẻ em, là một trong những hiện tượng ô nhục nhất bóp méo gương mặt của nhân loại ngày nay. Thật là gương mù nặng nề khi thấy rằng nạn buôn người xảy ra tại mỗi quốc gia và là một trong những doanh vụ mang lại nhiều lợi nhuận nhất trên trái đất. Đây thực sự là một tội ác chống lại nhân loại, một sự vi phạm trầm trọng đối với các quyền con người, một tai ương khủng khiếp, cần phải bị lên án mạnh mẽ nhất, đặc biệt là nạn buôn trẻ em. Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy làm tất cả những gì có thể để gia tăng ý thức về tai ương này và cải tiến sự phối hợp các nỗ lực pháp luật và xã hội để cứu vớt hàng triệu trẻ em và người lớn. Đặc biệt cần dấn thân hơn nữa để ngăn cản, đừng để cho bao nhiêu người trở thành nạn nhân, bị biến thành nô lệ. Về phần cha Jenny, trong bài tham luận tại hội nghị, cha bày tỏ quan tâm vì những cố gắng cho đến nay không đủ để chống lại hiện tượng buôn người. Cha đặc biệt nhấn mạnh đến ba điểm là phòng ngừa, bảo vệ các nạn nhân và truy tố những kẻ phạm pháp. Trong tất cả những hoạt động đó cần đặt nhân vị con người ở trung tâm với giá trị khôn lường của họ.
Vatican, Đức Tổng giám mục Georg Ganswein, bí thư riêng của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 cho biết, người sẽ mừng sinh nhật thứ 90 trong một khuôn khổ nhỏ ở Vatican vào Chúa Nhật Phục Sinh 16 tháng 4 tới đây. Đức Tổng giám mục Ganswein cũng là Chủ tịch Phụ Giáo Hoàng, tuyên bố như trên với Đài Phát Thanh Công Giáo Radio Horeb ở Bandersvang, bên Đức hôm 3 tháng 4 vừa qua. Chúa Nhật Phục Sinh, đúng ngày sinh nhật của Đức Nguyên Giáo Hoàng, sẽ có thánh lễ. Hôm sau, thứ hai sau Phục Sinh, 17 tháng 4, sẽ có lễ mừng với khoảng 50 khách mời từ miền Bavaria bên Đức và từ Roma. Theo báo Trung Bavaria, người ta chưa biết Đức ông Georg Ratzinger, 93 tuổi, bào huynh của Đức Biển Đức 16, có thể đến Vatican để mừng sinh nhật của em ruột hay không vì tình trạng sức khỏe bấp bênh. Trong những năm trước đây, Đức ông vẫn về Roma vào dịp lễ này. Thủ tướng bang Bavaria, ông Horst Seehofer và phu nhân Karin muốn đích thân chúc mừng Đức Nguyên Giáo Hoàng vào ngày thứ hai sau Phục Sinh. Một phái đoàn 30 người lính bảo vệ vùng sơn cước của miền Bavaria cùng với thống đốc bang này là ông Karl Steininger sẽ hiện diện tại buổi lễ mừng. Ngoài ra, có bà Barbara Wilhelm, xã trưởng làng Pendling, nơi giáo sư Joseph Ratzinger có gia cư khi ngài làm giáo sư tại Đại học Regensburg.
Asuncion, các giám mục Paraguay nhận lời mời của Tổng thống Horacio Cartes đối thoại sau những biến động gần đây tại nước này. Tại thủ đô Asuncion của Paraguay, hôm thứ Sáu 30 tháng 3 vừa qua, đã xảy ra các cuộc đụng độ giữa phe đối lập và cảnh sát, sau khi những người đối lập tấn công và chiếm trụ sở quốc hội ở thủ đô Asuncion để phản đối đề nghị của Tổng thống cải tổ hiến pháp có từ năm 1992 để ông có thể ra tranh cử nhiệm kỳ 2. Trong cuộc đụng độ, một thành viên phe đối lập 28 tuổi bị thiệt mạng. Tổng thống Horacio Cartes đã cách chức Bộ trưởng Nội vụ Tadio Rojas và chỉ huy trưởng cảnh sát, ông Crispulo Sotelo cũng bị bãi chức. Sau vụ này, tuyên bố hôm Chủ nhật mùng 2 tháng 4 vừa qua, tại thành phố Carpi, Bắc Italia, Đức Thánh Cha đã mời gọi tất cả mọi người hãy kiên trì, đừng mệt mỏi trong việc tìm kiếm các giải pháp ôn hòa, tránh mọi bạo lực. Hội đồng giám mục Paraguay nhận lời mời của Tổng thống Cartes với hy vọng nhờ cuộc đối thoại với mọi lực lượng chính trị, tình hình đất nước sẽ trong sáng hơn. Tổng thống tại một số nước Nam Mỹ đã và đang tìm cách sửa hiến pháp để có thể tái tranh cử. Đó là trường hợp nước Colombia, Nicaragua, Ecuador và hiện nay Bolivia, Honduras và Paraguay đang đi theo con đường đó.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Niềm hy vọng của chúng ta không phải là một ý niệm hay một tâm tình, nhưng là một người, là Chúa Giêsu mà chúng ta nhận biết là sống và hiện diện nơi chúng ta và nơi các anh chị em của chúng ta. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 30.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa chương 3 thư thứ nhất của Thánh Phêrô viết rằng: "Tất cả anh em hãy đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau, hãy yêu thương nhau như anh em, hãy ăn ở nhân hậu và khiêm tốn, đừng lấy ác báo ác, đừng lấy lời nguyền rủa đáp lại lời nguyền rủa, nhưng trái lại hãy chúc phúc, vì anh em được Thiên Chúa kêu gọi chính là để thừa hưởng lời chúc phúc, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính thì anh em thật có phúc." Đừng sợ những kẻ làm hại anh em và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh, hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. Đức Thánh Cha nói, thư thứ nhất của Thánh Phêrô có một động lực ngoại thường, cần phải đọc nó 2-3 lần để hiểu năng lực ngoại thường ấy. Nó trao ban an ủi và hòa bình lớn, khi khiến cho chúng ta nhận ra Chúa luôn ở bên cạnh và không bao giờ bỏ rơi chúng ta, nhất là trong những lúc tế nhị khó khăn nhất của cuộc sống. Nhưng đâu là bí quyết của bức thư này? Đó là câu hỏi. Tôi biết là ngày hôm nay anh chị em sẽ lấy tân ước và tìm thư Thánh Phêrô và đọc nó chậm rãi để hiểu bí mật và sức mạnh của bức thư này. Đâu là bí quyết của bức thư này? Đức Thánh Cha trả lời như sau.
Il segreto sta nel fatto che questo scritto affonda le sue radici direttamente nella Pasqua, nel cuore del mistero che stiamo per celebrare.
Bí quyết ở trong sự kiện bức thư này trực tiếp đâm rễ trong lễ vượt qua, nơi trọng tâm của mầu nhiệm mà chúng ta đang cử hành, bằng cách làm cho chúng ta nhận ra ánh sáng và niềm vui phát xuất từ cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô. Chúa Kitô đã thực sự sống lại, và đây là một lời chào cần trao ban cho nhau trong các ngày lễ phục sinh. Chúa Kitô đã sống lại, Chúa Kitô đã sống lại, như biết bao nhiêu dân tộc vẫn làm. Chúng ta nhớ rằng Chúa Kitô đã sống lại, Ngài sống giữa chúng ta, Ngài sống và ở trong từng người chúng ta. Chính vì vậy, Thánh Phêrô mạnh mẽ mời gọi chúng ta thờ lạy Chúa trong tim. Chúa đã ở trong đó từ khi chúng ta lãnh bí tích rửa tội, và từ đó Ngài tiếp tục canh tân chúng ta và đổi mới cuộc sống chúng ta bằng cách làm cho chúng ta tràn đầy tình yêu và thần khí của Ngài.
Đó chính là lý do tại sao Thánh Tông Đồ nhắn nhủ chúng ta giải thích lý do niềm hy vọng nơi chúng ta. Niềm hy vọng của chúng ta không phải là một ý niệm hay một tâm tình, không phải là một điện thoại di động, không phải là một mớ của cải giàu sang. Không, niềm hy vọng của chúng ta là một người, là Chúa Giêsu mà chúng ta nhận biết là sống và hiện diện nơi chúng ta và các anh em của chúng ta, bởi vì Chúa Kitô đã phục sinh. Các dân tộc Slav chào nhau, thay vì nói chào ban ngày, chào ban chiều, thì trong các ngày lễ phục sinh, họ chào nhau với câu Chúa Kitô đã sống lại, Christos Voskrese, và họ đã hạnh phúc nói điều đó. Đó là lời chào ban ngày và chào ban chiều họ trao cho chúng ta, Chúa Kitô đã sống lại. Khi đó chúng ta hiểu rằng không phải trao ban lý do cho niềm hy vọng này trên bình diện lý thuyết bằng lời nói, nhưng nhất là với chứng tá cuộc sống, và điều này ở bên trong cũng như ở bên ngoài cộng đoàn Kitô. Nếu Chúa Kitô sống và ở trong chúng ta, trong con tim chúng ta, khi đó chúng ta cũng phải để cho Ngài hữu hình, không giấu kín Ngài, và để Ngài hành động trong chúng ta. Điều này có nghĩa là Chúa Giêsu phải luôn ngày càng trở thành gương mẫu của chúng ta, gương mẫu cuộc sống, và chúng ta phải học hành xử như Chúa đã hành xử, làm cùng điều Chúa Giêsu đã làm. Niềm hy vọng ở trong chúng ta như thế không thể bị giấu kín trong chúng ta, trong con tim chúng ta, nhưng sẽ là một niềm hy vọng yếu ớt, không có can đảm đi ra ngoài làm cho mình được thấy. Nhưng niềm hy vọng của chúng ta, như lộ rõ trong Thánh Vịnh 33 mà Thánh Phêrô trích lại nói, cần phải biểu lộ ra ngoài qua hình thái tuyệt diệu và không thể nhầm lẫn được của sự dịu dàng, tôn trọng và lòng tốt đối với tha nhân, cho tới chỗ tha thứ cho người làm sự giữ cho chúng ta. Một người không có niềm hy vọng, không tha thứ được, không trao ban ủi an của sự tha thứ và không có sự ủi an tha thứ.
Phải, bởi vì Chúa Giêsu đã làm như thế và tiếp tục làm qua những kẻ nhường chỗ trong con tim và cuộc sống của họ cho Ngài. Với ý thức rằng sự giữ không được chiến thắng bằng sự giữ, nhưng với sự khiêm tốn, lòng thương xót và sự hiền dịu. Các người tội phạm mafia nghĩ rằng có thể chiến thắng sự giữ với sự giữ và họ báo thù và làm biết bao nhiêu điều mà tất cả chúng ta đều biết. Nhưng họ không biết sự khiêm tốn, lòng thương xót và sự hiền dịu là gì. Tại sao vậy? Bởi vì những người tội phạm mafia không có niềm hy vọng. Anh chị em hãy nghĩ tới điều đó. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói.
Ecco perché San Pietro afferma che è meglio soffrire operando il bene che facendo il male. Non vuol dire che è bene soffrire, ma che quando soffriamo per il bene siamo in comunione con il Signore.
Đấy là lý do tại sao Thánh Phêrô khẳng định rằng đau khổ vì làm việc thiện thì tốt hơn vì làm điều ác. Nó không muốn nói rằng đau khổ thì tốt, nhưng muốn nói rằng khi chúng ta khổ đau vì sự thiện, chúng ta hiệp thông với Chúa là Đấng đã chấp nhận chịu khổ và bị đóng đanh trên thập giá để cứu rỗi chúng ta. Vậy cả chúng ta nữa trong các hoàn cảnh nhỏ bé nhất hay lớn lao nhất của cuộc sống, khi chúng ta chấp nhận khổ đau vì sự thiện, thì cũng như là chúng ta gieo vãi chung quanh mình các hạt giống của sự phục sinh và sự sống và làm rạng ngời lên trong bóng tối ánh sáng của lễ phục sinh. Chính vì thế Thánh Tông Đồ khuyến khích chúng ta luôn luôn trả lời bằng cách cầu chúc sự lành. Phúc lành không phải là một hình thức bề ngoài, không phải chỉ là dấu chỉ của sự lễ phép, nhưng là một ơn cao trọng mà chúng ta là những người đầu tiên đã nhận lãnh và có khả thể chia sẻ với các anh chị em khác. Nó là lời loan báo tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu không đo lường, không cạn kiệt, không bao giờ suy giảm, và là nền tảng đích thật niềm hy vọng của chúng ta. Các bạn thân mến, giờ đây chúng ta hiểu tại sao Tông Đồ Phêrô gọi chúng ta là có phúc khi chúng ta phải khổ đau vì công lý, không phải chỉ vì một lý do luân lý hay khổ hạnh, mà bởi vì mỗi một lần chúng ta nhận lấy phần của những người rốt hết, bị gạt bỏ ngoài lề, hay chúng ta không đáp trả sự giữ bằng sự giữ, nhưng tha thứ, không báo thù, tha thứ và chúc phúc. Mỗi lần chúng ta làm điều đó là chúng ta rạng ngời lên như dấu chỉ sống động và tỏa sáng hy vọng, và như vậy trở thành dụng cụ ủi an và hòa bình, theo con tim của Thiên Chúa. Như vậy, hãy tiến lên với sự dịu dàng, hiền hậu, dễ thương và làm việc lành cả cho những người không yêu thương chúng ta.
Đức Thánh Cha đã chào nhiều đoàn hành hương khác nhau. Trong các nhóm nói tiếng Pháp, Ngài chào sinh viên học sinh và tín hữu đến từ Pháp và Bỉ, và cầu mong Chúa Kitô phục sinh sống trong tâm lòng, chiếu sáng, khiến cho họ trở thành dấu chỉ rạng ngời tình yêu của Ngài. Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương đến từ Anh Quốc, Ireland, Đan Mạch, Hỏa Lan, Indonesia, Hồng Kông, Malaysia, Đại Hàn, Việt Nam và Hoa Kỳ, đặc biệt nhóm các linh mục trưởng Bắc Mỹ đang theo học tại Roma. Ngài cầu chúc lộ trình mùa chay dẫn đưa mọi người tới niềm vui phục sinh với con tim được thanh tẩy và canh tân trong ơn thánh của Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương nói tiếng Đức, đặc biệt học sinh trường Đức Hồng Y von Galenteng và Maria Vác Neuburg bên sông Donau. Ngài cầu mong các lễ nghi tuần thánh giúp canh tân niềm tin phục sinh và giúp đem niềm hy vọng của Chúa Kitô đến với người khác. Chào các đoàn hành hương nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha hy vọng tuần thánh giúp chiêm ngắm cuộc khổ nạn, cái chết, sự phục sinh của Chúa và giúp tín hữu là dụng cụ tình yêu thương của Chúa cho mọi người. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, trong các ngày đầu tháng 4, chúng ta nhớ tới biến cố Đức Gioan Phaolô II về nhà cha. Ngài đã là một chứng nhân lớn của Chúa Kitô và là người nhiệt thành bênh vực đức tin, đã chuyển hai sứ điệp lớn của lòng thương xót và Fatima cho thế giới. Sứ điệp thứ nhất là trong năm thánh lòng thương xót và sứ điệp thứ hai liên quan tới chiến thắng của trái tim vô nhiễm mẹ Maria trên sự dữ và nhắc nhớ kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Chúng ta hãy đón nhận các sứ điệp ấy để chúng thấm nhập cuộc sống và mở toang cửa lòng cho Chúa Kitô. Trong số các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào gia đình các quân nhân đã ngã gục trong các sứ mệnh hòa bình do Đức Cha Santo Marciano, Tổng Tuyên úy quân đội hướng dẫn, Cộng đoàn Rwanda tại Italia và các tiến sĩ Hiệp hội Quốc gia Nông nghiệp và Rừng cây Italia, cũng như các thành viên tham dự đại hội do Hội đồng Tòa Thánh Văn hóa tổ chức nhằm suy tư về tương lai nhân loại dưới ánh sáng các ngành y khoa và giá trị ngàn đời của luân lý. Ngài cũng chào Cộng đoàn John 23 chuyên cứu giúp các phụ nữ nạn nhân của nạn mại dâm và mời tín hữu Roma tham dự buổi đi đàng thánh giá cho các phụ nữ bị đóng đanh vào ngày thứ Sáu mùng 7 tháng 4 tại Gagbatella. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Ngài nhắc cho mọi người biết hôm qua giáo hội mừng kính Thánh Vincent Ferre, dòng Đa Minh. Ngài khuyến các bạn trẻ học nói chuyện với Chúa, tránh nói các lời vô ích và tai hại. Người đau yếu học tín thác nơi Chúa Kitô chịu đóng đanh trong mọi lúc như thánh nhân, và các cặp vợ chồng mới cưới xin thánh nhân bầu cử cho để biết quảng đại dấn thân trong sứ mệnh là cha mẹ, gia đình. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater Noster.
Dominus obiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculo.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại lòng từ mẫu bao la của Đức Mẹ Lộ Đức đối với những người con xúc phạm đến mẹ.
tại Sở Bưu điện thành phố Lecco thuộc miền Lombardia, miền Bắc Đức Ý, có một nữ nhân viên trẻ tuổi thật duyên dáng và nhanh nhẹn. Ai ai cũng quý mến cô, mọi người âu yếm gọi cô bằng tên Benedetta. Trong nguyên ngữ tiếng Ý có nghĩa là người có phúc, người được chúc lành. Thường thường cô Benedetta đón tiếp và phục vụ khách hàng hết sức chu đáo, lịch sự và nhã nhặn. Cô không tỏ ra cáu kỉnh bao giờ, kể cả đối với những khách hàng ngu ngơ lẩm cẩm và hay quấy rầy nhất. Thế nhưng có một sự kiện bất thường không ai hiểu nổi và giải thích được, ngay cả đối với chính đương sự. Đó là hàng tuần cô Benedetta chỉ nổi giận duy nhất vào một ngày, ngày mà cô cầm trên tay để đóng dấu bưu điện thành phố Lecco vào tờ tuần san thông tin công giáo đến từ Lộ Đức, trung tâm thánh mẫu nổi tiếng của Pháp. Nguyên sự kiện nhìn thấy con dấu bưu điện mang tên thành phố thánh mẫu Lộ Đức đủ làm cô Benedetta mất bình tĩnh. Thật tội nghiệp cho tờ tuần san bé nhỏ, khiêm tốn và thầm lặng. Nó có làm gì nên tội đâu. Vậy mà cô Benedetta giận dữ ghét bỏ nó, ném nó vào một góc bàn, hoặc đôi khi mạnh tay quất nó vào sọt rác. Cơn giận vô cớ không thay đổi và giảm bớt theo thời gian, trái lại còn tăng mạnh thêm mãi. Nhiều lần để trả cơn giận vô cớ, cô Benedetta bèn lấy con dấu bưu điện thành phố Lecco và đóng tan tành, đóng chồng chất lên chữ Lộ Đức, khiến không ai còn có thể đọc ra tên Lộ Đức nữa. Lúc đó, cô Benedetta mới hả giận, chuyển tờ tuần san thông tin công giáo Lộ Đức đến tay người nhận. Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội, từ trời cao, hẳn đã trông thấy từng cử chỉ nhỏ nhặt và tâm tình kính ẩn của cô nhân viên trẻ tuổi của Sở Bưu điện thành phố Lecco. Nhưng Đức Mẹ rất nhân từ, thay vì trừng phạt người con hỗn láo, thì mẹ lại nhẫn nhục chờ đợi một thời cơ thuận tiện, một con đường mới, một cách thức mới để chúc lành cho Benedetta đúng theo tên gọi quý hóa của cô. Vào một ngày, theo thông lệ, tờ tuần san thông tin công giáo Lộ Đức lại tới bưu điện thành phố Lecco. Nhưng hôm đó, không hiểu vì lý do gì, tờ tuần san bị gấp lộn, nên một tờ bên trong báo lại nằm ra bên ngoài, với tựa đề thật lớn: Một cuộc khỏi bệnh lạ lùng. Vừa cầm tờ báo trên tay, lại đọc thêm hàng chữ lạ lùng đó, máu nóng của cô nhân viên lại dâng lên tới đầu. Như người ta thường nói, con dấu bưu điện như bị đứng yên lơ lửng giữa vời, trước tâm tình ngổn ngang của cô nhân viên. Sau cùng, bị tính tò mò thúc đẩy, Benedetta vội vàng đọc xem nội dung câu chuyện ra sao. Đó là bài tường thuật về cuộc khỏi bệnh lạ lùng tại Lộ Đức của một phụ nữ công giáo, sau 14 năm bị tê bại hoàn toàn. Đọc xong, Benedetta thật xúc động. Phép lạ đầu tiên xảy ra, cô không vứt tờ tuần san Lộ Đức vào một xó, cũng không bỏ vào sọt rác, nhưng lại để vào sách tay và mang về nhà. Về nhà, cô đọc đi lọc lại nhiều lần. Câu chuyện khỏi bệnh lạ lùng tại Lộ Đức có một tác động mạnh trên trí thông minh và trên con tim của Benedetta. Sau cùng, con tim chiến thắng. Benedetta thành tâm thống hối về thái độ ngỗ nghịch của mình đối với Đức Mẹ Lộ Đức, đấng vô nhiễm nguyên tội. Benedetta lấy giấy và viết thư cho người phụ nữ công giáo may mắn, được Đức Mẹ chữa lành bệnh tật tại Lộ Đức. Thư gửi đi, không bao lâu, Benedetta nhận được thư trả lời của người được khỏi bệnh. Từ đó, cuộc đời Benedetta hoàn toàn đổi khác. 3 tháng sau, Benedetta chính thức lấy xe lửa đến Lộ Đức, quỳ trước hang đá Đức Mẹ. Benedetta khiêm tốn thỏ thẻ. Thưa mẹ, lần này người đóng dấu bưu điện chính là mẹ. Chính mẹ đã đóng dấu Lộ Đức của mẹ trên trái tim con. Nhờ thế mà trái tim con được biến đổi và được chúc lành. Từ nay, tên gọi Lộ Đức trở thành tên gọi dấu ái và được ghi khắc mãi mãi trong trái tim con, không bao giờ mờ xóa.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này nói về Maria Mẹ ơi.
Lần nọ, có một linh mục người Tây Ban Nha rất thông thạo tiếng Việt trong cả lời ăn tiếng nói lẫn việc viết lách. Cha nói với chúng tôi rằng, chúng ta rất vinh hạnh vì được làm bạn thân với hai người nổi tiếng nhất thế giới từ xưa đến nay. Chúng tôi tròn mắt ngây ngô chưa hiểu là thế nào. Cha nhìn mà hỏi lại, ủa, tụi con không biết hả? Dạ không, thưa cha. Cha bình thản nói, hai người đó là Chúa Giêsu và mẹ Maria. À thì ra thế. Mà đúng thật, hai đấng ấy hầu như ai cũng biết đến tên, cho dù họ là ai chăng nữa. Các tín hữu thì biết để tin thờ, những người đơn sơ khiêm tốn thì biết đó là hai đấng rất thánh, những người dửng dưng thì cũng biết đó là hai nhân vật rất quan trọng đối với nhiều người. Những người vô thần cực đoan thì cũng ra sức tìm hiểu để chống phá, những người vô thần trung dung thì cũng biết đó là hai nhân vật vô cùng quan trọng của tôn giáo. Và còn bao nhiêu thái độ, bao nhiêu tâm tình, bao nhiêu biến cố sự kiện, bao nhiêu sách vở tiếp tục hàng ngày nói về hai đấng ấy. Thật là nghịch lý. Mẹ nổi tiếng vì mẹ âm thầm, mẹ vĩ đại vì mẹ đơn sơ khiêm nhường. Mẹ Maria chỉ là một cô thiếu nữ bình dân nơi một ngôi làng bình thường. Ngôi làng Nazareth bình thường đến độ tầm thường, như lời nhận xét của ông Nathanael nói, ở Nazareth thì có gì hay đâu. Cuộc đời của gia đình Nazareth bình dị đến độ hầu như không có gì đáng để nói. Bởi lẽ, Chúa Giêsu sống suốt cuộc đời 30 năm mà mọi người làng xóm chẳng thấy có gì lạ thường. Cuộc sống cứ thế trôi như lẽ thường vẫn thế. Mẹ Maria là con người bình dị đến nỗi, khi Chúa Giêsu đi rao giảng và trở nên nổi tiếng, người ta mới đặt lại câu hỏi, bởi đâu ông ta được như thế? Mẹ của ông ta chẳng phải là bà Maria sao? Tất cả sự âm thầm giản dị ấy, như chiếc bình sành đơn sơ, chứa đựng ngọc quý là con đường của Thiên Chúa. Mẹ Maria mang lấy con đường của Thiên Chúa vào cuộc đời mình. Nếu như Thiên Chúa yêu mến loài người đến độ trở thành một con người để sống với con người, thì mẹ cũng yêu mến Thiên Chúa đến độ dành trọn cuộc đời mình để đón lấy lời mời gọi của Thiên Chúa, để làm mẹ của một trẻ thơ, để làm mẹ của con một Thiên Chúa. Nghe ra có vẻ vĩ đại và nhiều người thích thú, nhưng đó thực sự là con đường khó khăn vất vả, khiêm nhường và khổ đau. Truyền thống có ghi nhớ 7 sự đau đớn của Đức Mẹ. Nhưng không chỉ có khổ đau với 5 sự thương, còn có những cung bậc khác nữa với mùa vui, mùa sáng, mùa mừng. Thế nhưng, cho dù là vui, thương, sáng hay mừng, thì tất cả đều là những mầu nhiệm Thiên Chúa viếng thăm con người và ở cùng con người, mầu nhiệm của bàn tay dịu hiền tuyệt vời của mẹ Maria. Mẹ giơ tay lên đón lấy ý Chúa và chắp tay vâng lời Thiên Chúa như sứ thần truyền. Mẹ đưa tay ra để nâng đỡ bà chị họ Elizabeth. Mẹ vòng tay ôm lấy hải nhi Giêsu trong hang đá. Mẹ ẵm trẻ Giêsu lên đền thờ. Mẹ mừng vui nắm lấy tay người con khi tìm thấy Chúa trong đền thờ. Từng cử chỉ ấy hầu như ai cũng có thể làm, nhưng hình như ít người muốn làm. Chẳng phải ngày xưa mẹ Maria mới sống âm thầm giản dị như thế, ngày nay mẹ vẫn làm như vậy. Trong cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Lộ Đức với Thánh Nữ Bernadette năm 1858, mẹ đã chọn một ngôi làng hẻo lánh. Mẹ đã chọn một bé gái thôn quê hiền lành là Bernadette mới 14 tuổi. Sứ điệp của một bà đẹp từ trời muốn gửi cho nhân loại lại được gửi qua một sứ giả đơn sơ đến độ tầm thường trước mặt thế gian. Ngay cả tên của bà đẹp, em Bernadette cũng phải cố gắng lắm mới có thể nhớ được. Và đương nhiên, lúc đầu em chẳng thể hiểu được tên ấy có nghĩa là gì. Đấng vô nhiễm nguyên tội nghĩa là gì, em không biết. Em chỉ biết rằng, bà ấy đẹp lắm, tốt lắm, hiền lắm và tuyệt vời lắm. Và dù em phải chịu bao nhiêu khó khăn thử thách và chống đối do người ta ở chính quyền và ngay cả trong giáo hội gây ra, nhưng Bernadette không sờn lòng nản chí. Em vui tươi và trung thành, gìn giữ và thực hiện những gì bà đẹp nói với em. Trong bối cảnh chiến tranh thế giới thứ nhất với những biến động khôn lường, mẹ lại chọn một ngôi làng hẻo lánh dường như nằm bên rìa của thế giới. Đó là làng Fatima năm 1917. Mẹ chọn 3 trẻ em mục đồng là Lucia, Francisco và Jacinta. Sứ điệp mẹ gửi đến thật là đơn sơ và khẩn thiết. Hãy siêng năng cầu nguyện với kinh mân côi, hãy sám hối và cải thiện đời sống. Nếu muốn, bạn có thể xem bộ phim về Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức và bộ phim về Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Bạn sẽ dễ dàng cảm nhận được sự đơn sơ giản dị mà vĩ đại của mẹ và của những tâm hồn bé nhỏ luôn khao khát đường lành và yêu mến Chúa. Có lần, cha Linh Hướng hỏi tôi về kinh nghiệm của bản thân khi cầu nguyện với mẹ Maria. Tôi thấy chẳng có nhiều điều để nói, chỉ biết rằng cầu nguyện với mẹ thì lòng mình thật bình an thanh thản và nhận được an ủi nâng đỡ. Chỉ biết rằng mình vừa lần chuỗi vừa ngủ gật, vừa ngại ngùng với mẹ nhưng không chút sợ gì vì biết chắc rằng mẹ sẽ không giận. Chỉ biết rằng hình như mình không biết sẽ nói gì với mẹ, chỉ là biết kể lể về cuộc sống. Rồi lâu lâu có một vài điều gì đó rất dễ thương, hình như mẹ gợi ý cho mình. Chỉ biết rằng hình như mẹ nói rất ít nhưng nói rất duyên. Chỉ biết rằng khi người ta không tỏ ra yêu mến Đức Mẹ thì mình cảm thấy rất buồn. Chỉ biết rằng mẹ phải chịu đau khổ rất nhiều, nhưng mẹ không bao giờ mất nét vui tươi của niềm hy vọng. Con yêu mẹ, mẹ ơi.
Làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn đền tội, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy nâng lần hạt mẫn côi.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha liên đới với các nạn nhân vụ khủng bố tại Nga và vụ dội bom hóa học tại Syria. Vienna, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi cộng đồng quốc tế đẩy mạnh nỗ lực bài trừ nạn buôn người. Vatican, chiều thứ Ba vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Thái tử Charles của Anh Quốc và phu nhân Camilla, nữ quận công Cotswold. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m21. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.